Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economics of Strategy là giáo trình về chiến lược kinh doanh, đặt các quyết định của doanh nghiệp trên nền tảng kinh tế học vi mô và kinh tế học tổ chức. Cuốn sách do David Besanko cùng các đồng tác giả David Branov, Mark Shanley và Scott Sheffer xây dựng, đã được dùng rộng rãi trong các khóa học chiến lược và quản trị. Mục tiêu chính không phải là đưa ra các khẩu hiệu quản trị, mà là cung cấp công cụ để phân tích vì sao một doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị, giữ được lợi thế, hoặc bị đối thủ làm xói mòn lợi nhuận. Nội dung nối các khái niệm như cung cầu, chi phí, cấu trúc thị trường, thông tin bất cân xứng và chi phí giao dịch với những lựa chọn thực tế về định giá, gia nhập ngành, hội nhập dọc, đa dạng hóa, đổi mới và cạnh tranh. Cách tiếp cận của sách khá chặt chẽ, có dùng mô hình kinh tế nhưng thường đi kèm ví dụ doanh nghiệp và bài tập ứng dụng. Vì vậy, đây là một cuốn sách thiên về lập luận phân tích hơn là cẩm nang quyết định nhanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tạo giá trị trước khi nói đến lợi thế cạnh tranh. Một điểm xuất phát quan trọng của Economics of Strategy là phân biệt rõ tạo giá trị với chiếm giữ giá trị. Doanh nghiệp tạo giá trị khi sản phẩm hoặc dịch vụ làm lợi ích mà khách hàng nhận được tăng lên hoặc làm chi phí cung cấp giảm đi so với phương án thay thế. Tuy nhiên, tạo ra giá trị chưa bảo đảm doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận tương ứng. Phần giá trị đó còn phải được phân chia giữa khách hàng, nhà cung cấp, người lao động và các đối tác khác. Cách nhìn này giúp tránh sai lầm phổ biến là đồng nhất doanh thu lớn, thị phần lớn hoặc sản phẩm được ưa thích với một chiến lược có lợi nhuận bền vững. Sách dùng lăng kính thặng dư kinh tế để xem doanh nghiệp nên cải thiện chất lượng, hạ chi phí, khác biệt hóa hay thay đổi điều kiện giao dịch như thế nào. Ví dụ, giảm chi phí có thể tạo thêm giá trị, nhưng lợi ích cuối cùng có thể bị khách hàng lấy đi qua giá thấp hơn nếu cạnh tranh quá mạnh. Ngược lại, một cải tiến chất lượng chỉ tạo lợi nhuận khi khách hàng sẵn lòng trả thêm và đối thủ khó sao chép. Nhờ vậy, chiến lược được xem là bài toán về cơ chế tạo giá trị và quyền thương lượng, thay vì chỉ là danh sách các sáng kiến hấp dẫn. Thứ hai, quy mô. Phạm vi và đường chi phí quyết định doanh nghiệp nên cạnh tranh ở đâu. Cuốn sách đặt kinh tế theo quy mô và kinh tế theo phạm vi vào trung tâm của phân tích lợi thế chi phí. Kinh tế theo quy mô xuất hiện khi chi phí bình quân giảm, khi sản lượng tăng. Thường vì chi phí cố định được phân bổ trên nhiều đơn vị hoặc vì hoạt động lớn hơn cho phép tổ chức chuyên môn hóa. Kinh tế theo phạm vi lại liên quan đến việc cùng sản xuất nhiều sản phẩm hay phục vụ nhiều thị trường rẻ hơn so với tách chúng thành các doanh nghiệp độc lập. Hai khái niệm nghe gần nhau nhưng dẫn đến các quyết định chiến lược khác nhau. Một công ty có lợi thế quy mô có thể cần tăng sản lượng hoặc bảo vệ mức sử dụng công suất. Một công ty có lợi thế phạm vi cần kiểm tra xem các hoạt động có thật sự dùng chung tài sản, kiến thức, thương hiệu, kênh phân phối hoặc năng lực hay không. Sách cũng nhấn mạnh rằng quy mô lớn không tự động tốt hơn. Khi tổ chức phình to, chi phí phối hợp, quan liêu và giám sát có thể làm triệt tiêu lợi ích. Phân tích đường chi phí vì thế giúp người đọc đánh giá cấu trúc ngành lựa chọn quy mô phù hợp và nhận ra khi nào doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể tồn tại nhờ khác biệt hóa, sự linh hoạt hoặc phân khúc thị trường. Thứ ba, ranh giới doanh nghiệp được giải thích bằng chi phí giao dịch và vấn đề phối hợp. Economics of Strategy xem quyết định tự làm hay mua ngoài là câu hỏi cốt lõi về ranh giới doanh nghiệp. Thay vì mặc định hội nhập dọc luôn đem lại quyền kiểm soát tốt hơn, sách so sánh chi phí và lợi ích của giao dịch qua thị trường với việc đưa hoạt động vào nội bộ. Mua từ nhà cung cấp độc lập có thể tận dụng chuyên môn hóa, cạnh tranh giữa các nhà cung ứng và tính linh hoạt. Nhưng khi hai bên phải đầu tư vào tài sản chuyên biệt như thiết bị, quy trình hoặc kiến thức chỉ có ích cho một quan hệ cụ thể, nguy cơ bị ép giá sau đầu tư sẽ tăng lên. Khi đó, hợp đồng khó dự liệu mọi tình huống, còn đàm phán lặp lại có thể gây chậm trễ và xung đột. Hội nhập dọc có thể giảm rủi ro này và cải thiện phối hợp, nhưng lại kéo theo chi phí quản lý, ít áp lực thị trường hơn và nguy cơ vận hành kém hiệu quả. Lập luận này cũng áp dụng cho nhượng quyền, liên minh, liên doanh và các dạng hợp đồng dài hạn. Giá trị thực tiễn của chương chủ đề này là buộc nhà quản trị phải hỏi cụ thể. Giao dịch nào dễ đo lường, tài sản nào chuyên biệt, bên nào nắm thông tin và cơ chế nào tạo động lực tốt nhất. Nhờ đó, lựa chọn tổ chức không còn dựa chủ yếu vào khẩu hiệu kiểm soát chuỗi giá trị. Thứ tư, cạnh tranh trong ngành là trò chơi về cam kết, gia nhập và phản ứng của đối thủ. Một đóng góp nổi bật của sách là diễn giải cạnh tranh không chỉ bằng số lượng đối thủ mà bằng các quyết định có tính cam kết và phản ứng chiến lược. Khi một doanh nghiệp mở rộng công suất, đầu tư vào thương hiệu ký hợp đồng dài hạn, chọn vị trí hoặc công bố chính sách giá. Họ có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của đối thủ về hành động tương lai. Một cam kết chỉ có tác dụng khi nó đáng tin, nghĩa là doanh nghiệp thực sự có động cơ hoặc bị ràng buộc phải hành động theo hướng đã phát tín hiệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngăn cản gia nhập. Giá thấp sau khi đối thủ vào thị trường không phải lúc nào cũng đáng tin. Nếu doanh nghiệp đương nhiệm sẽ chịu thiệt lớn khi duy trì mức giá đó. Trái lại, năng lực dư thừa, chi phí thấp, quan hệ phân phối mạnh hoặc đầu tư khó đảo ngược có thể khiến lời đe dọa cạnh tranh quyết liệt đáng tin hơn. Sách cũng xem xét động lực của cạnh tranh giá trong các thị trường tập trung, nơi mỗi bên phải dự đoán phản ứng của bên kia. Khung phân tích này giúp phân biệt cạnh tranh lành mạnh với các hành vi tốn kém nhưng không tạo giá trị. Nó cũng nhắc người đọc rằng lợi thế trong một ngành không chỉ đến từ tài sản hiện có, mà từ khả năng định hình lựa chọn và kỳ vọng của các đối thủ. Cuối cùng, thông tin, động cơ và đổi mới giải thích vì sao chiến lược khó thực thi hơn kế hoạch. Bên cạnh cấu trúc ngành, sách dành vị trí đáng kể cho các vấn đề thông tin và động cơ trong tổ chức. Nhà quản lý, nhân viên, chủ sở hữu, khách hàng và đối tác thường không có cùng thông tin, cũng không có cùng mục tiêu. Vì thế, một chính sách tưởng như hợp lý trên giấy có thể thất bại khi người thực hiện có động cơ che giấu thông tin, giảm nỗ lực, theo đuổi mục tiêu riêng hoặc chuyển rủi ro sang người khác. Phân tích quan hệ đại diện giúp giải thích vai trò của lương thưởng, giám sát, quyền sở hữu và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Nhưng sách không coi khuyến khích tài chính là lời giải duy nhất. Cơ chế tốt cần cân bằng giữa đo lường hiệu suất, quyền tự chủ, rủi ro mà người lao động phải chịu và chi phí kiểm soát trong đổi mới. Logic tương tự xuất hiện qua câu hỏi, ai hưởng lợi từ phát minh, bằng cách nào doanh nghiệp bảo vệ lợi ích từ tri thức, và vì sao người đi đầu không phải lúc nào cũng là người thu lợi lớn nhất. Bằng việc gắn đổi mới với khả năng chiếm giữ giá trị, cuốn sách tránh cách nhìn đơn giản rằng đầu tư công nghệ tự thân sẽ tạo lợi thế. Lợi thế phụ thuộc vào năng lực bổ trợ, tốc độ bắt chước, quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức thực thi và cấu trúc cạnh tranh quanh công nghệ đó. Kết luận, Economics of Strategy phù hợp nhất với sinh viên MBA, sinh viên kinh tế và quản trị, nhà tư vấn, nhà phân tích ngành. Cùng các quản lý muốn nâng chất lượng lập luận phía sau quyết định kinh doanh, người đọc sẽ nhận được nhiều nhất nếu đã có hoặc sẵn sàng học các khái niệm kinh tế học vi mô cơ bản. Vì sách không né tránh chi phí biên, cấu trúc thị trường, quyền thương lượng hay tư duy mô hình. Lợi ích thực tế nằm ở khả năng chuyển một vấn đề quen thuộc thành các câu hỏi có thể kiểm tra. Thay vì hỏi có nên mở rộng, người đọc học cách hỏi lợi thế chi phí đến từ đâu. Có bền vững không? Đối thủ sẽ phản ứng thế nào và phần giá trị nào doanh nghiệp thực sự giữ lại được? Thay vì mặc định tự sản xuất hay thâu tóm là tốt, họ có thể so sánh chi phí giao dịch, mức độ chuyên biệt của tài sản và chi phí điều hành nội bộ. So với nhiều sách, chiến lược thiên về khung khái niệm hoặc mô tả các doanh nghiệp thành công, điểm nổi bật của cuốn này là tính kỷ luật kinh tế. Nó liên kết chiến lược với các cơ chế có thể giải thích như động cơ, chi phí, thông tin, cam kết và cạnh tranh. Sách vẫn có tính ứng dụng nhờ các ví dụ và bài tập phân tích doanh nghiệp nhưng không hứa hẹn công thức đơn giản. Chính sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết, công cụ định lượng vừa đủ và tình huống thực tế khiến nó có vị trí riêng trong dòng sách chiến lược kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ David Besanco, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!